Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Iran Ibrahim Raisi thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bo anduh wa ta'assuf faravan.
Đài truyền hình nhà nước Iran loan tải lãnh đạo tối cao Ali Khamenei phê chuẩn ông Mohber làm tổng thống lâm thời và tuyên bố để tang 5 ngày. Công tố viên tòa quốc tế xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas gồm cả ông Netanyahu.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility.
Công tố viên trưởng Karim Khan nói rằng ông tin là Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ba thủ lĩnh Hamas phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở dải Gaza và Israel. Israel có ý định mở rộng cuộc hành quân ở Rafah. Và nhà sáng lập WikiLeaks được phép kháng cáo chống dẫn độ sang Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei công bố để tang 5 ngày trên toàn quốc cho Tổng thống Ibrahim Raisi sau cái chết của ông trong một tai nạn máy bay trực thăng và xác nhận Phó Tổng thống thứ nhất Mohammed Mokhber là người đứng đầu lâm thời của cơ quan hành pháp của đất nước. Iran hiện có thời hạn tối đa 50 ngày để tổ chức bầu cử Tổng thống chọn người kế nhiệm ông Raisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Ông Khamenei nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức IRNA đăng tải rằng tôi công bố 5 ngày để tang trong toàn dân và gửi lời chia buồn tới người dân Iran thân yêu. Ông Mokhber sẽ quản lý cơ quan hành pháp và có nghĩa vụ dàn xếp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để bầu ra tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày. Theo điều 131 của Hiến pháp Iran, một hội đồng gồm có Phó Tổng thống thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp phải dọn đường cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Giống như ông Raisi, ông Mokhber được coi là thân cận với ông Khamenei, người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề quốc gia ở Iran. Ông Mokhber trở thành phó tổng thống thứ nhất vào năm 2021 khi ông Raisi được bầu làm tổng thống. Nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine hôm 20 tháng 5 để tang tổng thống Iran Ibrahim Raisi, người mà họ cho rằng đã hỗ trợ người dân Palestine trong cuộc chiến hiện tại với Israel. Ông Raisi, một người có đường lối cứng rắn từ lâu được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng hôm 19 tháng 5 ở vùng địa hình đồi núi gần biên giới Azerbaijan, theo các quan chức và truyền thông nhà nước cho biết hôm 20 tháng 5. Mảnh vỡ cháy đen của chiếc trực thăng chở ông Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amiradollahian đã được tìm thấy vào sáng sớm ngày 20 tháng 5 sau cuộc tìm kiếm suốt đêm trong một trận bão tuyết. Các nhà lãnh đạo này đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính đáng của nhân dân chúng tôi chống lại thực thể chủ nghĩa phục quốc Do Thái, cung cấp sự hỗ trợ có giá trị cho cuộc kháng chiến của người Palestine và nỗ lực không mệt mỏi để đoàn kết và hỗ trợ trên mọi diễn đàn và lĩnh vực cho người dân của chúng tôi ở dải Gaza kiên cường trong chiến dịch quân sự cơn lũ Al-Aqsa, Hamas cho biết trong một tuyên bố khi đề cập đến cuộc chiến tranh với Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Họ cũng đã có những nỗ lực chính trị và ngoại giao đáng kể nhằm ngăn chặn xâm lược của chủ nghĩa phục quốc Do Thái đối với người dân Palestine của chúng tôi, tuyên bố nói. Trong một tuyên bố riêng rẽ, nhóm Thánh chiến Hồi giáo đang chiến đấu cùng Hamas ở Gaza cho biết ông Raisi và ông Amiradollahian đóng một vai trò nổi bật và rõ ràng trong việc ủng hộ và hỗ trợ cuộc đấu tranh của người dân Palestine và cuộc kháng chiến của họ trước sự xâm lược tội phạm của chủ nghĩa phục quốc Do Thái đang diễn ra. Chúng tôi tin tưởng rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể vượt qua thử thách đau đớn này vì nước này đã vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong suốt hành trình kéo dài của mình trong nhiều thập kỷ qua, nhóm này nói trong một tuyên bố. Các nhà lãnh đạo Hamas và Thánh chiến Hồi giáo đã nhiều lần cảm ơn Iran vì đã hỗ trợ quân sự và tài chính cho nhóm này trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ chống lại Israel. Việc ủng hộ Iran luôn gây tranh cãi giữa người Palestine, khi một số coi Iran là nước ủng hộ chính trong cuộc xung đột chống lại Israel trong sự thiếu vắng hỗ trợ quân sự từ các chế độ Hồi giáo Sunni, trong khi một số cáo buộc nước này can thiệp vào các vấn đề của Palestine để phục vụ mục đích riêng của mình. Israel có ý định mở rộng cuộc hành quân ở Rafah, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm 20 tháng 5 nói với một trợ lý cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã cảnh báo sẽ chống lại chiến dịch lớn ở thành phố phía nam Gaza vốn có thể gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường. Israel mô tả Rafah, nơi tiếp giáp với biên giới của dải Gaza với Sinai của Ai Cập, là thành trì cuối cùng của những người Hồi giáo Hamas. Israel đã tìm cách phá hủy khả năng cai trị và chiến đấu của nhóm này trong cuộc chiến kéo dài hơn 7 tháng qua. Sau nhiều tuần công khai bất đồng với Washington về kế hoạch của Rafah, Israel hôm 6 tháng 5 đã ra lệnh cho dân thường Palestine sơ tán khỏi các khu vực của thành phố và bắt đầu các cuộc tấn công của quân đội và xe tăng. Chúng tôi cam kết mở rộng cuộc hành quân trên bộ ở Rafah cho đến khi tiêu diệt xong Hamas và giải cứu các con tin, một tuyên bố từ văn phòng của Bộ trưởng Gallant, dẫn lời ông nói với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, hiện đang có mặt ở Israel. Israel tin rằng hàng chục con tin trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đang bị giam giữ ở Rafah. Các cường quốc phương Tây và Ai Cập đã lên tiếng lo ngại về số phận của hàng trăm ngàn người Palestine di tản đang trú ẩn ở đó, bất chấp sự bảo đảm của Israel về các biện pháp bảo vệ nhân đạo. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine hôm 20 tháng 5 cho biết ước tính 810.000 người đã chạy trốn khỏi Rafah kể từ ngày 6 tháng 5, có thể chiếm hơn một nửa dân số thời chiến của thành phố. Không có bình luận ngay lập tức của Hoa Kỳ về các cuộc đàm phán của ông Gallant. Israel cho biết lực lượng của họ ở Rafah đã phát hiện ra hàng chục đường hầm từ Sinai, có thể gây bối rối cho Cairo. Cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập trước đây đã bác bỏ những đồn đoán về việc buôn lậu xuyên biên giới tới Gaza là dối trá. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế hôm 20 tháng 5 cho biết ông đang xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas, bao gồm cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, liên quan đến hành động của họ trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua giữa Israel và Hamas.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility.
Công tố viên trưởng Karim Khan nói rằng ông tin là Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ba thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Diab và Ismail Haniyeh phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở dải Gaza và Israel. Công tố viên phải xin lệnh từ một hội đồng trước phiên xét xử gồm 3 thẩm phán. Những người này mất trung bình 2 tháng để xem xét bằng chứng và xác định xem liệu thủ tục tố tụng có thể được tiếp tục hay không. Israel không phải là thành viên của tòa án này, và ngay cả khi lệnh bắt giữ được ban hành, ông Netanyahu và ông Gallant không phải đối mặt với bất kỳ nguy cơ bị truy tố ngay lập tức nào. Nhưng thông báo của công tố viên trưởng Khan ngày càng làm sâu sắc thêm sự cô lập của Israel khi nước này tiếp tục cuộc chiến và mối nguy bị bắt giữ có thể gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo Israel khi đi ra nước ngoài. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, cho biết quyết định của trưởng công tố viên xin lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel là một nỗi ô nhục lịch sử sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Ông cho biết ông sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để chống lại bất kỳ hành động nào như vậy và sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới để đảm bảo rằng bất kỳ lệnh truy nã nào như vậy sẽ không được thực thi đối với các nhà lãnh đạo Israel. Ông Benny Gantz, cựu chỉ huy quân sự và thành viên nội các chiến tranh của Israel, cùng với ông Netanyahu và ông Gallant đã chỉ trích gay gắt thông báo của công tố viên Khan, nói rằng Israel chiến đấu với một trong những quy tắc đạo đức nghiêm ngặt nhất và có một cơ quan tư pháp mạnh mẽ có khả năng tự điều tra. Nhà nước Israel đang tiến hành một trong những cuộc chiến chính nghĩa trong lịch sử hiện đại sau vụ thảm sát đáng trách do những kẻ khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10. Ông Gantz nói, bản thân quan điểm của công tố viên xin lệnh bắt giữ đã là một tội ác mang tính lịch sử cần được ghi nhớ qua nhiều thế hệ. Nhóm chiến binh Hamas đã tố cáo yêu cầu của công tố viên ICC yêu cầu bắt giữ các thủ lĩnh của nhóm này. Trong một tuyên bố, Hamas cáo buộc công tố viên đang tìm cách đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết. Họ nói rằng, họ có quyền chống lại sự chiếm đóng của Israel, bao gồm cả kháng cự bằng vũ trang. Nhóm này cũng chỉ trích tòa án vì chỉ yêu cầu bắt giữ 2 nhà lãnh đạo Israel và nói rằng họ nên xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel khác. Cả ông Sinwar và ông Diab được cho là đang ẩn nấu ở Gaza khi Israel tìm cách truy lùng họ, nhưng ông Haniyeh, thủ lĩnh tối cao của nhóm chiến binh Hồi giáo, ở tại Qatar và thường xuyên đi lại khắp khu vực.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cuộc chiến tránh bị dẫn độ sang Hoa Kỳ của người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã nhận được sự ủng hộ to lớn hôm 20 tháng 5 khi Tòa án cấp cao London ra phán quyết rằng những đảm bảo của Hoa Kỳ đối với trường hợp của ông là không thỏa đáng và ông sẽ có một phiên điều trần kháng cáo đầy đủ. Vào tháng 3, Tòa án cấp cao đã tạm thời cho phép ông Assange, 52 tuổi, kháng cáo dựa trên 3 lý do. Nhưng điều này cũng đã cho Hoa Kỳ cơ hội để đưa ra những đảm bảo thỏa đáng rằng họ sẽ không xử tử hình ông và sẽ cho phép ông tìm cách vận dụng quyền tự do ngôn luận trong tu chính án thứ nhất tại một phiên xét xử. Trong một phán quyết ngắn, hai thẩm phán cấp cao cho biết đề trình của Hoa Kỳ là không đủ và cho biết họ sẽ cho phép tiến hành kháng cáo. Các luật sư của ông Julian Assange hôm 20 tháng 5 nói với Tòa án cấp cao London rằng người sáng lập WikiLeaks không nên bị dẫn độ sang Hoa Kỳ do vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu mật của Hoa Kỳ vì ông có thể không được dùng quyền tự do ngôn luận của mình. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa án trước điều có thể là đỉnh điểm của 13 năm đấu tranh pháp lý trước khi hai thẩm phán tuyên bố liệu họ có hài lòng với sự đảm bảo của Hoa Kỳ rằng ông Assange có thể được dùng quyền quy định trong tu chính án thứ nhất hay không nếu ông bị xét xử vì tội làm gián điệp ở Mỹ. Đội ngũ pháp lý của ông Assange trước đó nói rằng ông có thể bị đưa lên máy bay trong chuyến bay qua Đại Tây Dương trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định, nhưng ông cũng có thể được ra tù hoặc lại bị sa lầy trong nhiều tháng của cuộc chiến pháp lý. Luật sư Edward Fitzgerald của ông nói rằng các thẩm phán không nên chấp nhận sự đảm bảo của các công tố viên Hoa Kỳ rằng ông Assange có thể tìm cách vận dụng các quyền và sự bảo vệ được đưa ra theo tu chính án thứ nhất, vì tòa án Hoa Kỳ sẽ không bị ràng buộc bởi điều này. Chúng tôi cho rằng đây là một sự đảm bảo không thỏa đáng, vì luật sư này nói. Mỹ cho biết những đảm bảo của tu chính án thứ nhất là đủ. Ông James Lewis, đại diện cho chính quyền Mỹ, cho biết trong các tài liệu của tòa án rằng sự đảm bảo này không thể ràng buộc các tòa án, nhưng các tòa án Hoa Kỳ sẽ có thông báo chính thức và có hiệu lực trong chừng mực họ có thể thực hiện đối với lời hứa do bên hành pháp đưa ra. Lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết hôm 19 tháng 5 rằng Thượng viện sẽ một lần nữa tìm cách thông qua dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng trong tuần này, sau khi nỗ lực trước đó thất bại khi có nhiều đảng viên Cộng hòa rút lại sự ủng hộ của họ trước sự thúc giục của cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi hy vọng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có thể hợp tác với nhau để thông qua đạo luật biên giới lưỡng đảng trong tuần tới, ông Schumer nói trong một lá thư gửi các thượng nghị sĩ. Nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ cho biết đạo luật biên giới sẽ cải cách luật tị nạn của Hoa Kỳ, thuê hàng ngàn đặc vụ biên giới và tìm cách hạn chế buôn lậu fentanyl, cùng với nhiều biện pháp khác. Các nhà lãnh đạo Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát gọi dự luật này là có động cơ chính trị. Nếu nó được đưa đến Hạ viện, dự luật sẽ không được chấp nhận ngay khi đến nơi, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các thành viên đảng Cộng hòa khác cho biết trong một tuyên bố. Nhà Trắng cho biết họ ủng hộ mạnh mẽ đạo luật này. Ông Schumer nói rằng đạo luật trước đây gắn liền với viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho Ukraine và Israel, nhưng dự luật này sẽ độc lập. Số lượng người di cư kỷ lục đã bị bắt khi vượt biên giới Mỹ-Mexico kể từ khi Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức vào năm 2021. Và an ninh biên giới đã trở thành một trong những vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông Trump đang tìm cách trở lại Nhà Trắng bằng cách thách thức ông Biden trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Vào tháng 2, một dự luật nhập cư lưỡng đảng đã bị đình trệ tại Thượng viện sau khi ông Trump nói với đảng Cộng hòa không ủng hộ dự luật này, mặc dù nó có một số biện pháp an ninh biên giới mà họ đang tìm kiếm. Cựu tổng thống đã nói rõ rằng ông ấy thà giữ nguyên vấn đề cho chiến dịch tranh cử của mình hơn là giải quyết vấn đề theo kiểu lưỡng đảng. Đúng lúc đó, nhiều đồng nghiệp đảng Cộng hòa của chúng tôi đột ngột đảo ngược lộ trình ủng hộ trước đây của họ, tuyên bố phản đối với đề xuất của lưỡng đảng, ông Schumer nói. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.